Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Generative AI for Dummies của Pam Baker là sách nhập môn thực hành về AI tạo sinh thuộc dòng For Dummies của Wiley, hướng đến người đọc muốn hiểu và dùng các công cụ AI mà không cần nền tảng kỹ thuật sâu. Cuốn sách xuất hiện trong bối cảnh các hệ thống có thể tạo văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và hỗ trợ hình thành ý tưởng đang được đưa nhanh vào công việc hàng ngày. Thay vì chỉ tập trung vào một sản phẩm, sách trình bày bức tranh rộng hơn về năng lực của AI tạo sinh, các nền tảng phổ biến, cách chọn công cụ theo nhu cầu và cách giao tiếp với chúng bằng câu lệnh hay prompt. Pam Baker đặc biệt đặt trọng tâm vào việc biến kết quả AI thành giá trị sử dụng thực tế, từ nghiên cứu, viết nội dung đến hỗ trợ các dự án cá nhân và nghề nghiệp. Giọng sách có chủ ý dễ tiếp cận, dùng giải thích ngắn gọn, ví dụ gần gũi và hướng dẫn từng bước. Vì vậy, đây chủ yếu là cẩm nang, định hướng và sử dụng có trách nhiệm, không phải tài liệu chuyên sâu về lập trình hay toán học đằng sau mô hình AI. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đặt AI tạo sinh vào đúng bối cảnh, thay vì xem nó như một công cụ biết tuốt. Phần nền tảng của sách giúp người đọc phân biệt AI tạo sinh với cách hiểu chung chung về trí tuệ nhân tạo. Điểm cốt lõi là các hệ thống này có thể tạo ra đầu ra mới như đoạn văn, hình ảnh, âm thanh, video, mã lệnh hoặc gợi ý ý tưởng dựa trên yêu cầu và dữ liệu học được. Tuy nhiên, khả năng tạo nội dung trôi chảy không đồng nghĩa với năng lực hiểu biết, phán đoán hay kiểm chứng như con người. Cách đặt vấn đề này quan trọng vì nhiều sai lầm khi dùng AI bắt nguồn từ kỳ vọng quá mức. Người dùng có thể nhận câu trả lời có vẻ thuyết phục, nhưng vẫn cần kiểm tra độ chính xác, nguồn gốc và mức phù hợp với bối cảnh thực tế. Sách vì thế không chỉ giới thiệu những công cụ như ChatGPT, Gemini hay các ứng dụng tạo nội dung đa phương thức, mà còn tạo khung tư duy để đánh giá chúng. AI phù hợp nhất khi được xem là một trợ lý hỗ trợ phác thảo, tổng hợp, diễn đạt và khám phá phương án. Nó không thay thế trách nhiệm chuyên môn của người dùng. Nền tảng này cũng giải thích vì sao chất lượng đầu ra phụ thuộc lớn vào cách đặt yêu cầu, dữ liệu đầu vào và vòng phản hồi sau đó. Nhờ khởi đầu từ các giới hạn lẫn năng lực, cuốn sách hướng người đọc đến việc dùng AI thực dụng, tỉnh táo và ít bị cuốn theo các tuyên bố cường điệu. Thứ hai, chọn nền tảng theo loại đầu ra và mục tiêu công việc cụ thể. Một đóng góp thực tế của Generative AI for Dummies là chuyển câu hỏi từ nên dùng AI hay không sang nên dùng công cụ nào cho nhiệm vụ nào. AI tạo sinh không phải một danh mục đồng nhất. Công cụ tối ưu cho việc soạn thảo và chỉnh sửa văn bản chưa chắc phù hợp với tạo hình ảnh, dựng âm thanh, làm video, tìm ý tưởng hay hỗ trợ nghiên cứu. Vì vậy, việc chọn nền tảng cần bắt đầu từ đầu ra mong muốn, mức độ kiểm soát cần có, khả năng tích hợp vào quy trình đang dùng và rủi ro của dữ liệu được đưa vào. Với một người làm nội dung, nhu cầu có thể là lên dàn ý, điều chỉnh giọng văn hoặc tạo nhiều biến thể của một thông điệp. Với người quản lý, giá trị có thể nằm ở việc tóm tắt tài liệu, chuẩn bị bản nháp hoặc khám phá cách trình bày thông tin. Còn dự án sáng tạo có thể cần công cụ thiên về hình ảnh hay âm thanh. Lý do của cách tiếp cận này là tránh tình trạng dùng một chatbot đa năng cho mọi việc rồi kết luận sai rằng AI không hữu ích. Sách cũng ngầm khuyến khích người dùng đánh giá kết quả trong bối cảnh nhiệm vụ thật, thay vì chỉ bị ấn tượng bởi bản trình diễn. Công cụ tốt là công cụ giúp giảm thời gian cho bước lặp lại, nhưng vẫn cho phép người dùng kiểm soát chất lượng, chỉnh sửa đầu ra và bảo vệ thông tin nhạy cảm. Thứ ba, prompt là bản chỉ dẫn có cấu trúc, không chỉ là một câu hỏi ngẫu hứng, trọng tâm thực hành rõ nét nhất của sách là viết prompt hiệu quả. Pam Baker xem đây là kỹ năng giao tiếp với hệ thống AI, nơi kết quả tốt thường đến từ yêu cầu rõ ràng hơn là từ việc tìm một câu lệnh thần kỳ. Theo các nội dung được giới thiệu của sách, người dùng cần biết giải thích bằng ví dụ, đưa vào các ràng buộc, yêu cầu lặp lại và chỉnh sửa, sắp xếp chuỗi prompt, tham chiếu các trao đổi trước đó, nói rõ về phong cách và dùng meta prompt khi cần. Những kỹ thuật này có cùng một nguyên lý là giảm sự mơ hồ. Chẳng hạn, thay vì yêu cầu viết một bài giới thiệu, người dùng có thể xác định đối tượng đọc, mục tiêu, độ dài, giọng điệu, thông tin bắt buộc và định dạng đầu ra. Ví dụ mẫu giúp AI nhận ra tiêu chuẩn mong muốn, ràng buộc giúp ngăn đầu ra lan man hoặc sai định dạng. Yêu cầu tạo nhiều phiên bản và phản hồi tiếp theo biến quá trình dùng AI thành biên tập từng vòng, thay vì chấp nhận câu trả lời đầu tiên. Sách cũng lưu ý giá trị của việc chia nhiệm vụ phức tạp thành các bước hợp lý. Cách làm này giúp người dùng dễ phát hiện lỗi, kiểm soát tiến trình và cải thiện chất lượng. Kỹ năng prompt vì thế không tách rời tư duy làm việc. Nó đòi hỏi xác định yêu cầu, biết tiêu chí đánh giá và diễn đạt ý định một cách có tổ chức. Thứ tư, ứng dụng AI cho nội dung. Nghiên cứu và dự án cá nhân cần có người kiểm duyệt ở cuối quy trình. Cuốn sách hướng việc học AI tạo sinh vào các tình huống sử dụng cụ thể, thay vì dừng lại ở mô tả công nghệ. Các công cụ này có thể hỗ trợ tạo nội dung ngắn và dài, chuẩn bị ý tưởng, làm việc với hình ảnh, âm thanh hoặc video, cũng như đóng vai trò trợ lý nghiên cứu ở mức ban đầu. Tính hữu ích nằm ở tốc độ tạo bản nháp và khả năng đề xuất nhiều hướng triển khai, đặc biệt với những việc lặp lại hoặc cần khởi động nhanh. Nhưng sách không cổ vũ việc giao chọn sản phẩm cho AI. Khi AI hỗ trợ nghiên cứu, đầu ra nên được coi là điểm bắt đầu để người dùng kiểm tra lại thông tin và truy về nguồn đáng tin cậy. Khi AI viết nội dung, bản nháp cần được biên tập để phù hợp với mục đích, sự thật, tiếng nói riêng và đối tượng nhận. Khi AI tạo hình ảnh, âm thanh hoặc video, người dùng vẫn phải xem xét chất lượng, ngữ cảnh và quyền sử dụng. Lý do là mô hình có thể tạo chi tiết, thiếu chính xác, bỏ sót điều kiện quan trọng hoặc tạo ra nội dung nghe hợp lý nhưng không phù hợp. Giá trị bền vững không nằm ở việc tạo thật nhiều đầu ra, mà ở việc dùng AI để mở rộng năng lực suy nghĩ và sản xuất của con người. Bằng cách giữ con người ở khâu đặt mục tiêu, đánh giá và quyết định, quy trình sẽ tận dụng được tốc độ của máy mà không đánh đổi trách nhiệm chuyên môn. Cuối cùng, năng suất bền vững đòi hỏi bảo mật dữ liệu, kiểm tra sai lệch và học cách cộng tác với AI. Baker đặt AI tạo sinh trong một thông điệp thực tế về công việc. Rủi ro không đơn giản là AI trực tiếp lấy đi mọi vị trí, mà là những người biết dùng công cụ tốt có thể làm việc hiệu quả hơn những người không biết dùng. Tuy vậy, năng suất không nên được hiểu là sao chép đầu ra nhanh hơn. Nó đòi hỏi năng lực xác định phần việc nào phù hợp để tự động hóa một phần nào cần kinh nghiệm của con người và khi nào cần dừng để kiểm tra. Trong môi trường nghề nghiệp, người dùng cần đặc biệt thận trọng với dữ liệu bí mật, thông tin khách hàng, tài liệu nội bộ và nội dung có thể gây hậu quả nếu sai. Không nên mặc định rằng mọi dữ liệu đều có thể đưa vào một dịch vụ AI công khai. Đồng thời, đầu ra phải được rà soát về độ đúng, thiên lệch, ngôn ngữ không phù hợp và nguy cơ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây không phải là các bước phụ, mà là điều kiện để AI có thể được dùng lâu dài trong tổ chức. Sách phù hợp với người mới vì biến các nguyên tắc này thành thói quen sử dụng như đặt câu hỏi tốt hơn, yêu cầu AI giải thích, đối chiếu thông tin và sửa bản nháp. Cách tiếp cận đó giúp người đọc phát triển năng lực cộng tác với AI thay vì phụ thuộc thụ động vào câu trả lời mà hệ thống tạo ra. Kết luận, Generative AI for Dummies phù hợp nhất với người mới bắt đầu, nhân viên văn phòng, người làm nội dung, quản lý. Người làm tự do và bất kỳ ai muốn đưa AI tạo sinh vào công việc hoặc dự án cá nhân mà chưa cần học lập trình. Người đã dùng chatbot ở mức cơ bản cũng có thể hưởng lợi nếu họ muốn chuyển từ các câu hỏi rời rạc sang một quy trình rõ ràng hơn, gồm chọn công cụ, viết prompt, tạo bản nháp, kiểm tra và chỉnh sửa. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc hiểu AI có thể hỗ trợ những loại việc nào, đồng thời nhận ra các giới hạn quan trọng như thông tin sai, đầu ra thiếu ngữ cảnh và rủi ro dữ liệu. Về mặt tư duy, sách khuyến khích xem AI như công cụ cộng tác có điều kiện, không phải nguồn chân lý hay người thay thế hoàn toàn chuyên môn. Điểm làm sách nổi bật trong nhóm cẩm nang phổ thông là phạm vi không bị bó hẹp vào một nền tảng duy nhất. Thay vì chỉ dạy thao tác trên một chatbot, Palm Baker bao quát AI tạo văn bản, hình ảnh, âm thanh và video rồi nối chúng với các tình huống sử dụng thực tế. Sự nhấn mạnh vào prompt có cấu trúc cũng tạo khác biệt, vì nó cho người đọc một kỹ năng có thể áp dụng qua nhiều công cụ. Với lối trình bày dễ theo dõi của dòng For Dummies, đây là lựa chọn phù hợp để xây nền tảng sử dụng AI tạo sinh một cách có mục tiêu, có kiểm soát và có trách nhiệm. Nếu bạn muốn ủng hộ Palm Baker, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!